Kiếm động cửu thiên, chương 600, cùng thi triển tư thế oai hùng. Góc truyện audio.com, Quách Vũ Hậu cùng Từ Anh Minh hai tay đều là nhảy múa, thần trích hiện lên ở đỉnh đầu, hoàn toàn thôi phát chiến lực của bản thân đi ra ngoài, tốc độ hơi chậm của bọn họ lập tức tăng nhiều, chẳng những đuổi kịp Trung Cổ Phong ba người, lại có thể bỏ rơi ba người ở phía sau. Trung Cổ Phong ba người lại là không sốt ruột chút nào, bọn họ tuyệt sẽ không bởi vì người khác mà nhiễu loạn tiết tấu của mình. Loại thí luyện này bước ra từng bước thì trọng lực sẽ bạo tăng, tiết tấu là vô cùng trọng yếu. Nắm giữ một tiết tấu tốt có thể để cho chính mình đi được xa hơn. Quách Vũ Hậu cùng Từ Anh Minh càng đi càng nhanh, bỏ rơi ba người phía sau càng ngày càng xa, bọn họ đã không dừng lại được. Đợi cho sau khi lực lượng bản thân phát huy đến mức tận cùng, hai người dừng ở trên tảng đá thứ 56, đây chính là chỉ thiếu ba bước so với Trương Ngọc Đình, hơn nữa bọn họ còn không có tế xuất ra tiên khí. Đến lúc này cũng không cho phép bọn họ giấu giếm, không vào cũng chỉ có thể lui. Hai người tới tấp tế xuất ra tiên khí bậc cao mà gia tộc đặc biệt ban cho bọn họ vì chuyến này, một tấm ngọc và tơ lụa đã sứt mẻ cùng một cái bình ngọc trắng noãn, sau khi tế ra, ngọc và tơ lụa di chuyển xung quanh Từ Anh Minh, ánh sáng vàng bắn ra, bao quanh bảo vệ hắn, mà bình ngọc trong tay Quách Vũ Hậu thì rơi ra từng giọt cam lộ, một giọt hạ xuống liền tạo nên một đạo gợn sóng trên tảng đá. Tiên khí vận chuyển, hai người vẫn duy trì thế hát vang tiến mạnh, một hơi xông lên tảng đá thứ 73, nhưng bước chân của bọn họ tuy rằng dơ lên, lại chậm chạp không thể thả xuống phía dưới, một bước này bước ra có thể sẽ ép vỡ bọn họ. Mấu chốt đây mới là tảng đá thứ 74, nếu như là một khối cuối cùng, vậy bọn họ còn có thể tiếp tục liều mạng, vượt qua chính là thắng lợi. Nhưng tình huống hiện tại cho dù là vượt qua còn có 26 tảng đá nữa, vẫn giống như lạch trời. Bọn họ ngừng lại, rồi lại không cam lòng lui bước dựa vào tiên khí cắn răng chống đỡ. Trung Cổ Phong ba người thì đi tới trên tảng đá thứ 50, ông Trung Cổ Phong cùng Nguyên Thiếu Hoàng đồng thời tế xuất ra 5 vầng trăng tròn. Ngoài dự đoán của mọi người là cha tuế phía sau lại cũng xuất hiện đạo trăng tròn thứ 5, tranh nhau khoe sắc với Trung Cổ Phong hai người. Chu Hằng đầu tiên là ngẩn ra, nhưng lập tức liền âm thầm gật đầu. Hai sư phụ của người này đều là Thăng Hoa Vương, đồ đệ dạy dỗ ra làm sao có thể bại bởi gia tộc Nhật Diệu Cảnh. Hắn cũng nên bắt đầu rồi. Chu Hằng sải bước khởi hành, trong nháy mắt liền đi qua 16 tảng đá, ông, sau lưng của hắn dâng lên một vầng trăng tròn. Nguyệt Minh Đế, Trung Cổ Phong, Quách Vũ Hậu Từ Anh Minh chờ với mọi người từng tiếp xúc với Chu Hằng lúc trước hừ nhẹ một tiếng, lúc đó bọn họ đã cảm ứng được Chu Hằng có khí tức Nguyệt Minh Đế, chỉ là tận mắt thấy lại là một loại rung động khác. Tên này, lúc trước vẫn chỉ là Nguyệt Minh Hoàng Thập Tứ Luân mà thôi, làm sao có thể hoàn thành đột phá từ Nguyệt Minh Hoàng đến Nguyệt Minh Đế trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Mới trôi qua vài ngày mà thôi à, tốc độ tinh tiến như vậy chính là yêu nghiệt như cha tuế, Trung Cổ Phong, Nguyên Thiếu Hoàng cũng dâng lên một loại mặc cảm. Vầng trăng càng nhiều, khi tiến vào cảnh giới kế tiếp liền có thể lập tức hình thành thêm vài vầng trăng, giống Nguyệt Minh Hoàng Thập Tứ Luân thì vừa tiến vào Nguyệt Minh Đế ít nhất có thể trực tiếp lấy. Góc truyện audio.com được 3 vầng trăng tròn, vầng trăng tinh thuần giống Chu Hằng như thế, thậm chí có thể trực tiếp lấy được 5 vầng trăng. Chu Hằng đi tới không nhanh không chậm, hắn cũng có tiết tấu của mình, từng đạo trăng tròn phía sau lần lượt dâng lên, 2 luân, 3 luân, 4 luân, 5 luân. Hắn chạy song song cùng với Trung Cổ Phong ba người, quả nhiên là Nguyệt Minh Đế ngũ luân. Trung Cổ Phong ba người đều có đoán trước như vậy, Nguyệt Minh Hoàng 14 luân, vầng trăng nếu như tinh thuần, một bước tiến vào Nguyệt Minh Đế ngũ luân cũng không ngạc nhiên. Nhưng đoán được cùng nhìn thấy lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, bọn họ lại chấn kinh lần nữa. Từ Anh Minh cùng Quách Vũ Hậu đã là nỏ mạnh hết đà, hoàn toàn thối lui ra khỏi tranh đoạt. Vốn là tam phương tranh hùng, hiện tại bởi vì Chu Hằng gia nhập đã biến thành bốn phương loạn chiến, đến tột cùng ai sẽ trổ hết tài năng, hay hoặc là ngã vào đều ngã xuống trước cửa ải cuối cùng biến thái này của tuyệt tiên thành. Trung Cổ Phong ba người thu hồi chú ý đối với Chu Hằng, đồng loạt đạp bước ra, tiếp tục đi tới. Sau khi tiến lên 5 bước bọn họ đồng thời dừng lại, lực lượng 5 vầng trăng cũng chỉ có thể chống đỡ bọn họ đi đến nơi này. Ba người nhao nhao triển khai tiên thuật từng phiến thần huy xoay chuyển. Bọn họ đều như thần minh chuyển thế, ở trong tầng thứ Nguyệt Minh Đế này, bọn họ đã đến gần vô địch. Vầng trăng của Chu Hằng tinh thuần nhất, 5 vầng trăng đủ để chống đỡ hắn đi về trước 2 đến 3 tảng đá. Nhưng hiển nhiên Trung Cổ Phong ba người cũng còn không có xuất toàn lực, hắn cũng không muốn lộ ra ngoài thực lực chân thật của mình quá sớm, tay phải vừa chuyển, đánh về tảng đá ở dưới. Phiên thiên trường đã tế ra, tảng đá này tuyệt đối chắc chắn, nếu không cũng đỡ không nổi khi mọi người thi triển tiên thuật cuồng oanh loạn tạc. Phiên thiên trường đánh ra chỉ là phản kích kình phong mãnh liệt, nhưng cổ kình phong này lại có trình độ tương đối đủ để triệt tiêu trọng lực mà Chu Hằng phải chịu. để hắn tiếp tục đi tới. Bốn người cùng thi triển sở học từng bước đi tới, nhưng nhân lực cũng có tận cùng, bốn người dừng ở tảng đá thứ 67. Còn muốn đi về phía trước, bọn họ hoặc là tế ra tiên khí, hoặc là tăng lực lượng của bản thân lên nữa. Tỷ như Chu Hằng, hắn còn có ba vầng trăng tròn không có vận chuyển, mà hắn tin tưởng Trung Cổ Phong tuyệt đối còn ẩn tàng vầng trăng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không ít hơn hắn. Thứ đồ hư này còn có chút ý tứ. Sát khí của Trung Cổ Phong xoay chuyển, vẫn không có tế ra tiên khí, dưới tình huống tăng lực lượng lên lại đi về phía trước hai tảng đá nữa. Chớ xem thường hai tảng đá này, dưới trạng thái cực hạn, chính là một khối tảng đá đều là khó có thể vượt qua, tựa như thanh niên ban đầu kia trực tiếp bị áp gãy tay cùng xương đùi, bây giờ còn đang rên gì kêu rên. Nguyên Thiếu Hoàng cùng Cha Tuế đều là biến sắc, mọi người hiện tại đồng dạng đều là lực lượng 5 vầng trăng tròn, nhưng Trung Cổ Phong không dựa vào ngoại lực đi 2 bước về phía trước, có nghĩa là cấp độ 5 vầng trăng, bọn họ đều bại bởi thiếu niên sát ý dã tính này. Sát ý lại có thể dùng như vậy. Bốn người chung quanh đều là cả kinh kêu lên, Nguyệt Hoa Liên nghiễm nhiên đã trở thành trận tranh phong của Nguyệt Minh cảnh đệ nhất đế, đây là một vinh quang vô thượng, ai cũng muốn lấy danh hiệu này đeo vào trên đầu của mình. Chiến ý của Chu Hằng rừng rực. Góc truyện audio.com, đồng dạng bước ra một bước, hai bước chạy song song với Trung Cổ Phong. Tên này tại sao cũng yêu nghiệt như thế? Tình phong thí luyện lần này là chuyện gì xảy ra? Lực áp quần kiêu lại không phải cường giả Quách Vũ Hậu cùng Từ Anh Minh mọi người công nhận, mà là vài người chưa từng có nghe nói qua. Ai biết Nguyên Thiếu Hoàng là ở tiên thành nào? Trung Cổ Phong lại là từ đâu nhô ra? Còn có Chu Hằng kia là thần thánh phương nào? Người mà mọi người biết rõ chính là Cha Tuế, chính là đồ đệ của hai vị Thăng Hoa Vương, nhưng hào quang của hắn lại bị che kín hoàn toàn. Trong mắt Nguyên Thiếu Hoàng lóe lên một đạo không cam lòng, cuối cùng đưa tay vỗ vỗ ngực, một đạo u quang hiện lên, khí tức của hắn bỗng tăng trưởng một mảng lớn, một vầng trăng tròn mới dâng lên ở phía sau hắn. Nguyệt Minh Đế Lục Luân, quả nhiên, hắn cũng che giấu số lượng vầng trăng, nếu không như thế nào lại được Trung Cổ Phong coi là kình địch. Trung Cổ Phong cười ha ha, nói. Nguyên Thiếu Hoàng, xem ra ta còn đánh giá cao ngươi. Ngươi, không xứng là địch cùng ta. Nguyên Thiếu Hoàng giận dữ, nhưng sự thật thắng hùng biện, hắn quả thật kém hơn nếu so với Trung Cổ Phong, điều này làm cho hắn không lời nào để nói. Phía sau Cha Tuế đồng dạng cũng xuất hiện vầng trăng thứ 6, hắn cũng không có giấu giếm vầng trăng của mình, chỉ là lúc trước chưa từng phải toàn lực ứng phó chiến đấu, hắn căn bản cũng không cần hoàn toàn phát huy ra lực lượng của chính mình. Chu Hằng, ngươi không có cô phụ chờ mong của ta, để cho ta nhìn ngươi một chút xem đến tột cùng ngươi có thể đạt tới trình độ nào. Trung Cổ Phong cũng vỗ lên lồng ngực của mình, ông, từng đạo u quang chớp động, phía sau hắn liên tục không ngừng có vầng trăng mới xuất hiện. Luân thứ 6, luân thứ 7, luân thứ 8, luân thứ 9, luân thứ 10. Nguyệt Minh Đế Thập Luân, mọi người đều biết hắn khẳng định giấu giếm thực lực nhưng ai cũng không nghĩ tới số lượng vầng trăng hắn che giấu không phải một luân hai luân, mà là tổng cộng 6 luân. Nguyệt Minh Đế Bát Luân chính là một biến hóa về chất, đối với Nguyệt Minh Đế Thất Luân là nghiền ép tuyệt đối, mà Nguyệt Minh Đế Thập Luân tuy rằng không có khả năng đánh xuyên qua hàng rào nhật diệu cảnh, nhưng càng không thể nào là người mà Nguyệt Minh Đế bình thường có thể địch lại. Ha 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 ha, ai có thể chiến một trận cùng ta? Trung Cổ Phong cất tiếng cười to, dưới chân càng không ngừng đi tới, 10 vầng trăng tròn chuyển động, hắn cho thấy tư thế oai hùng vô địch của cấp bậc Nguyệt Minh Đế chân chính. Cha Tuế thở dài, xoay người liền lui. Hắn thực ra còn có một vầng trăng không có vận chuyển đi ra, nhưng Nguyệt Minh Đế Thất Luân cùng Nguyệt Minh Đế Thập Luân có bất đồng trên bản chất, cho dù hắn xuất ra tiên khí thì như thế nào, Trung Cổ Phong chẳng lẽ không có sao? Hắn không phải là người không chấp nhận nổi thất bại. Trung Cổ Phong, trên đời này không phải chỉ có ngươi mới là thiên tài. Nguyên Thiếu Hoàng cũng mở cấm chế trên người mình ra, một đạo lại một đạo trăng tròn nhảy ra, hắn cũng đồng dạng là Nguyệt Minh Đế Thập Luân. Cứ thật, trong lòng Chu Hằng âm thầm tự diễu, dường như là hắn kém một chút, chỉ có 8 vầng trăng. Trung Cổ Phong cùng Nguyên Thiếu Hoàng đều là hiển lộ ra hết thực lực, bọn họ đi nhanh tới trước nhất định phải có được Nguyệt Hoa Liên. Tảng đá thứ 87, hai người đồng thời đứng ở vị trí này, nhưng sau khi Trung Cổ Phong. Góc truyện audio.com, hơi dừng lại một chút, lại là bước ra tảng đá thứ 88, sát ý của hắn lại lập công, chỉ là đến nơi này cho dù là sát ý của hắn cũng chỉ có thể khiến hắn đi thêm một bước mà thôi. Ông, hai người cũng đều tế xuất tiên khí, Trung Cổ Phong dùng là hai thanh chùy thủ, mà Nguyên Thiếu Hoàng dùng một thanh trường thương màu tím. Hiu hiu hiu, hai thanh chùy thủ vũ động tạo ra từng con tiểu long màu xanh, xoay tròn quay quanh Trung Cổ Phong, thỉnh thoảng trợn tròn đôi mắt hiển lộ ra hết khí phách. Mà Nguyên Thiếu Hoàng xoay tròn trường thương, đại khai đại hợp, kình phong tạo thành từng con bạch hổ, gầm gừ như sấm. Dưới uy lực của tiên khí, bước chân tạm dừng của hai người lại đi tới. Nguyên Thiếu Hoàng dừng ở tảng đá thứ 97, mà Trung Cổ Phong thì dừng lại ở tảng đá thứ 98. Nhưng đây đã là cực hạn của hai người. Người chung quanh thấy một màn như vậy, đều là kìm lòng không đặng mà nuốt ngụm nước miếng, phát ra một tiếng cô. Không phải Tuyệt Tiên Thành không cho người thí luyện nhận được Nguyệt Hoa Liên, mà đúng là bọn họ quá yếu. Nếu là có ai có thể đánh vỡ cực hạn chân chính, có được 11 vầng trăng tròn, như vậy dưới sự trợ giúp của tiên khí tuyệt đối có thể đi hết 100 tảng đá, ngắt lấy Nguyệt Hoa Liên. Đáng tiếc mọi người tại chỗ không có một người nào là Nguyệt Minh Đế thập nhất luân. Chu Hằng hít một hơi thật sâu, tiếp tục đi tới. Cách chương.